tôi kính mời hội thánh đồng tiến lên xin tiên đọc lời Chúa trong Giăng 2 từ câu 1 đến câu 11. Chức vụ Đức Chúa Giêsu trong xứ Galilê và xứ Giu-đê. Cách 3 ngày sau có đám cưới tại thành Cana trong xứ Galilê, và mẹ Chúa Giêsu cũng được mời đến dự đám cưới với môn đồ Ngài. Vừa khi thiếu rượu, mẹ Đức Chúa Giêsu nói với Ngài rằng: người ta không có rượu nữa. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: hỡi đàn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng? Giờ ta chưa đến. Mẹ Ngài nói với những kẻ hầu bàn rằng: người biểu chi, hãy vâng theo cả. Vả, tại đó có 6 cái ché đá định dùng để sửa sạch, rửa sạch cho người Giu-đê. Mỗi cái chứa 2-3 lượng nước. Đức Chúa Giêsu biểu họ rằng: hãy đổ nước đầy những ché này, thì họ đổ đầy tới miệng. Ngài bèn phán rằng: bây giờ hãy múc đi, đem cho kẻ coi tiệc. Họ bèn đem cho. Lúc kẻ coi tiệc nếm nước đã biến thành rượu, quả người không biết rượu này đến bởi đâu. Còn những kẻ hầu bàn có múc nước thì biết rõ, bèn gọi chàng rể mà nói rằng: mọi người đều đãi rượu ngon trước, sau khi người ta uống nhiều rồi thì kế đến rượu vừa vừa, còn ngươi lại giữ rượu ngon đến bây giờ. Ấy là tại Cana trong xứ Galilê mà Đức Chúa Giêsu làm phép lạ thứ nhất và tỏ bày sự vinh hiển của mình như vậy. Môn đồ tin Ngài. Sau việc đó, Ngài với mẹ, anh em và môn đồ Ngài đều xuống thành Capernaum và chỉ ở tại đó ít ngày thôi. Amen. Kính mời hội thánh đồng lòng.
Kính thưa hội thánh, ngày hôm qua khi mà đi ra chợ Tết Việt Hoa thì thấy rõ ràng Đức Thánh Linh của Chúa vận hành ở trong chợ Tết. Để rồi mỗi người có 25 người đi ra chợ Tết ngày hôm qua. Một số người thì làm bong bóng, một số người thì khiêng đồ, một số người thì cầu nguyện. Và thật ra không có đủ người để chia sẻ phúc âm. Nhưng mà những người hôm qua thì thấy được Chúa, thấy được quyền năng của Chúa làm việc một cách kỳ diệu. Ngày hôm qua thì rất là lạnh, và những người tìm đến chợ Tết là giống như đang đi tìm kiếm những cái gì trống vắng. Và khi nghe được phúc âm, con người đã khóc vì cảm động. Có người không có biết tiếng Việt, tại vì họ nói tiếng mẹ, nhưng mà con cái họ biết tiếng Anh, thông dịch qua tiếng Anh. Rồi con cái Chúa chúng ta chia sẻ bằng tiếng Anh, rồi con người con gái thông dịch cho mẹ mình bằng qua tiếng mẹ, và cuối cùng cả hai mẹ con đều cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Một nhóm người, 5 người, thì khi hỏi có muốn nghe thì chỉ một người trả lời là muốn nghe phúc âm. Nhưng mà 4 người bạn đứng kế bên, sau khi nghe thì cả 5 người cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Hôm qua khi mà đi chích ngừa cái booster thì cô tôi cũng chích ngừa, thì có 4 trạm, mà mỗi lần mỗi trạm tới là làm giấy tờ, thì trong lúc một vài phút để mà chờ đợi làm giấy tờ thì cũng có người tin Chúa. Qua cái trạm kế tiếp làm giấy tờ thì cũng có người tin Chúa. Và khi nói chờ 15 phút, ồ quá nhiều thì giờ, cũng có người cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Hôm qua là không phải đi câu cá nữa, mà có thể nói là lưới cá. Cái điều kỳ diệu khi mà lời của Chúa được rao giảng ra, người ta tin nhận Chúa. Ngày hôm qua không có ai cãi, không ai thắc mắc, tự do mọi bề. Và cái gian hàng hôm qua thì tương đối người đi đến không có đông như những năm trước, Nhưng mà hầu như có một cái thì giờ người ta chỉ dồn đến cái gian hàng của hội thánh, cái kiosk hội thánh. Và hội thánh đâu có gì, hội thánh chỉ có lời của Chúa rao báo mà thôi. Và người ta tiếp nhận Chúa một cách rất là kỳ diệu. Tạ ơn Chúa vì điều này. Khi mà như vậy rồi chúng ta mới thấy được quyền năng của Chúa. Tại vì trong Kinh Thánh ghi chép lại Chúa làm cái phép lạ hóa quyền năng để biến nước thành rượu. Chúng ta đọc trong Kinh Thánh. Nhưng mà Chúa có cái quyền năng để biến đổi cuộc đời của con người. Và hôm qua kinh nghiệm được điều đó. Chúa biến đổi con người rất là nhiều. Từ một tội nhân để có thể trong tương lai thành thánh nhân trong một tích tắc. Đó. Cầu nguyện Chúa chiều hôm nay khi quý ông bà anh chị em khi mà thờ phượng xong ra lấy ổ bánh mì, chai nước khi ra chợ Việt Hoa. Tại vì người mục sư thì bao giờ cũng muốn con cái Chúa kinh nghiệm thấy được quyền năng của Chúa, để mà cái quyền năng đó không phải là mình chỉ đọc trên Kinh Thánh không thôi, nhưng mà thấy rõ ràng cái quyền năng đó biến đổi cả con người. Cầu nguyện Chúa chiều hôm nay quý ông bà anh chị em kinh nghiệm được điều này, để thấy khi mà một người tin Chúa họ khóc vì sự vui mừng, họ đi tìm kiếm mà hết cái gian hàng tìm kiếm tới cái gian của nhà thờ. Và có một người mục sư ở hội thánh Baptist, First Baptist Church, họ đi qua cái họ nói tại sao cái gian hàng này đông người như vậy, tò mò tới, thì tá ra là gian hàng của nhà thờ mình. Nó nói nhà thờ có cái gì lạ mà tại sao đông người như vậy, nói là tôi chỉ có phục âm cứu rỗi của Chúa mà thôi. Người ta không có lấy báo hưng đi. Báo hưng đi hôm qua chỉ có mười mấy tờ họ lấy thôi. Nhưng mà hầu hết mọi người thì đến để mà nghe phúc âm. Đó là cái điều kỳ diệu, điều lạ lùng. Chỉ trong tích tắc, trong vòng 15-20 phút buổi chiều đó, người ta dồn tới một cách kỳ diệu. Để rồi khi mà chúng ta đọc trong công vụ sứ đồ đó, thì mới hiểu được trong cái ngày lễ ngũ tuần tại Jerusalem đó, mà cái luồng gió thánh linh của Chúa thổi qua cái đại hội hay là cái buổi họp mặt đó mà nhiều người tin nhận Chúa. Không biết chiều nay nó có xảy ra hay không, nhưng mà tôi cầu nguyện Chúa với ông bà anh chị em ra, để rồi mang cái con mắt của Chúa, cái nhìn của Chúa, để có thể nhận diện được những con người đau khổ và tìm kiếm. Họ tìm kiếm cái cuộc vui ở cái chợ Tết, nhưng mà họ cũng thấy được Chúa ngày ngày hôm đó. Tạ ơn Chúa về điều này. Thành ra hai điều sáng hôm nay tôi chia sẻ quý ông bà anh chị em, tôi sẽ đi ngắn gọn. Chúa Giêsu có thẩm quyền để mà biến, hay là có quyền năng để biến nước thành rượu, và Chúa Giêsu có quyền năng để biến đổi cuộc đời của con người. Quý ông bà anh chị em đã nghe anh Tuân đọc qua trong Giăng đoạn 2 từ câu 1 cho tới câu 12 rồi, tôi sẽ không đọc qua. Nhưng mà để về cái bối cảnh chút xíu, khi mà theo sách Tin Lành Giăng đoạn 21 câu 2 thì chúng ta biết được rằng Cana là quê hương của Nathanael. Và ông Nathanael trong mấy cái câu đầu thì chúng ta thấy ông mới vừa theo Chúa 3 ngày trước đó, trong câu số 1 đó. Và giờ đây Chúa đến cái làng của ông để dự cái tiệc cưới. Và quý ông bà anh chị em biết trong cái tình huống tiệc cưới của người Trung Đông lúc đó thì rượu là một trong những cái vấn đề chính. Và nếu mà trong cái tiệc cưới mà không có rượu, không có đủ đó, là coi như là một cái điều sỉ nhục cho gia đình. Và chúng ta thấy bà Mary đã đến với Chúa Giêsu, thì có thể bà Mary là một trong những người tổ chức tiệc cưới, mới tới hỏi, mới biết tại sao hết rượu. Đó. Hoặc là cũng có thể là bà con thân thuộc gì với cái gia đình mà tổ chức tiệc cưới đó. Thành ra cái câu hỏi của bà là cái lời yêu cầu rất có cái hàm ý. Con ơi, người ta hết rượu rồi, con có cách nào giúp không? Theo cái sự thông dịch như vậy. Và khi mà quý ông bà anh chị em đọc trong Kinh Thánh truyền thống thì chúng ta thấy giống như Chúa Giêsu có cái như là giống như là sằn giọng với mẹ của mình. Nếu mà quý ông bà anh chị em đọc trong bản truyền thống, những cái bản mà hiểu đến thì họ sửa lại chút xíu để nó phù hợp với cái phong tục tập quán. Nhưng nếu mà quý ông bà anh chị em gặp những người họ lật Kinh Thánh truyền thống đó, tức là 1925 mà họ đọc đó, thì quý ông bà anh chị em cũng có thể giải thích được. Tại vì lời trong bản Kinh Thánh truyền thống: hỡi đàn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng, giờ ta chưa đến. Thật ra đây giờ ta chưa đến. Khi mới nghe qua mà đọc trong cái bản kinh thánh này thì giống như là có cái sự coi như là vô lễ người đàn bà kia. Nhưng mà phải trở về lại trong cái văn tự thì cái danh xưng đó là cái danh xưng đối với cái lối nói của người Do Thái để nói lên với cái người mẹ hay là với một cái sự tôn kính. Và đó chúng ta thấy khi mà đọc trong sách Tin Lành Giăng đoạn 19 thì cũng là cái lời đó Chúa Giêsu nói với bà Mary mẹ của mình khi mà nói rằng là nhờ sứ đồ Giăng để mà chăm sóc cho mẹ của mình. Thành ra cái bản diện ý thì dịch là như thế này: thưa mẹ, việc ấy có liên hệ gì đến mẹ và con? Giờ ta chưa đến có nghĩa là chưa tới lúc phải hành động. Cái câu trả lời của Chúa Giêsu, nếu mà chúng ta đọc theo cái bản hiệu đính thì chúng ta thấy rằng dù Chúa Giêsu là con trong cái thể xác của với bà Mary, nhưng Chúa là ngôi hai của Đức Chúa Trời. Thành ra vâng, kính trọng mẹ của mình trong cái phần thể xác, nhưng mà Chúa Giêsu đến cái trần gian này không có phải làm theo ý mẹ, nhưng mà làm theo ý chỉ của Cha Thiên Thượng hay là của Đức Chúa Cha. Đọc ở đây mới thấy nó hay, nó kỳ diệu ở chỗ này. Bà Mary biết rõ Chúa Giêsu là ai. Bà biết. Thành ra dù giống như là bị trách, nhưng mà bà vẫn căn dặn tới người hầu bàn, người biểu chi thì vâng theo cả. Cái câu này hàm ý là bà Mary biết Chúa có thể làm những cái việc siêu nhiên, thành ra mới nói người hầu bàn đó, vâng lời, đừng có thắc mắc. Và đôi khi trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy, vâng lời Chúa, tin cậy vâng lời. Nhiều điều Chúa dạy trong Kinh Thánh đó, đôi khi Chúa chỉ nói rằng con phải vâng phục. Giống như tuần vừa rồi đây chúng ta thấy phúc lộc thọ thì Chúa đưa ra 6 câu Kinh Thánh để mà nhắc nhở nếu làm thì được. Còn giống như ngũ phúc lâm môn đó, ngũ phúc đó là trong Châm Ngôn đoạn 3 đó, nếu mà con vâng lời làm thì con sẽ đủ ngũ phúc như vậy. Biết Chúa là đấng toàn năng, thành ra chúng ta phải có cái tâm lòng vâng phục, mà vâng phục một cách tuyệt đối. Đó là ý mà lời Kinh Thánh muốn dạy bảo. Mặc dù đôi khi đọc Kinh Thánh nhiều cái mạng lệnh của Chúa đó thấy cũng khó lắm, khó hiểu lắm. Giống như hôm qua nói là thời tiết 30 độ lạnh, làm sao mà đi ra chứng đạo mà giữa cái thời tiết lạnh như vậy. Sáng sớm ra là xe đóng nước đá mà Chúa nói phải đi ra, cũng khó lắm. Bà con là lạnh ngắt lạnh ngơ mà nói đi ra làm chứng là nó cũng khó lắm trong cái tâm trí của con người. Nhưng mà để ý một cái, khi mà con cái Chúa vâng phục đi ra thì cái phép lạ của Chúa xảy ra. Thành ra từ 10 giờ sáng là cái chợ Tết đã bắt đầu lúc 11 giờ, 10 giờ sáng đã có người đến tìm kiếm Chúa Giêsu rồi. Mấy cái gian hàng kia chưa có mở, chỉ có gian hàng cái gian của nhà thờ mở mà thôi, mà người ta đã tìm đến. Người ta tìm đến ngó chung quanh có gì, chỉ có mấy cái truck báo hướng đi tặng thì nó không lấy. Người ta tìm kiếm cái gì? Nói tìm kiếm Chúa Giêsu Christ. Mà Chúa đặc biệt sắp xếp phía bên này là cái quầy của nhà thờ, phía bên này là chích ngừa COVID hoặc là COVID booster. Thành ra khi mà làm chứng cho những người đó, nếu mà muốn tìm kiếm nước thiên đàng thì tới đây, mà muốn sống tiếp để mà chờ đợi thì qua chích ngừa COVID. Thành ra đằng nào cũng lợi cả. Còn những cái gian hàng kia là giạc rùm beng, nói không được, mà Chúa đưa vô một cái gấp mà rất là yên tĩnh. Thành ra những người mà chích ngừa COVID nói trước sau COVID thì chữa cho lành bệnh đó, để mà chống bệnh, nhưng mà tới một cái lúc nào đó cũng sẽ ra đi. Mà ra đi biết đi về đâu thì xin mời qua cái quầy bên này. Tạ ơn Chúa. Đó là cái sự sắp đặt kỳ diệu mà đôi khi chúng ta không có thể giải thích được. Cái vấn đề Chúa biến nước, hóa nước thành rượu rất là đơn giản. Người ta chỉ đổ nước vô trong cái bình rồi múc ra là nước đó thành rượu rồi. Và đặc biệt cái rượu này là rượu ngon hơn cái rượu lúc ban đầu. Như vậy từ một cái hoàn cảnh rối ren thiếu rượu trong một cái tiệc cưới trở nên là những cái gì vui mừng. Những cái gì vui mừng, có ý nghĩa, người chủ nhà được khen ngợi, Và đời sống của quý ông bà anh chị em và tôi cũng vậy, đôi khi cũng có những cái lúc khó khăn tương tự như vậy, có những lúc khó khăn, nhưng mà Chúa có thể biến đổi những cái hoàn cảnh đó trở nên tốt đẹp nếu chúng ta vâng lời Ngài. Quý ông bà anh chị em cứ tưởng tượng với tôi, nếu mà tôi mời bạn của tôi đến nhà, tôi đưa ra cái chai nước, nói bạn ơi, biến nó thành cái thứ khác, một cái loại đồ uống khác, thì phải làm ngay trước mặt tôi mà không có chạm đến nước gì cả, thì đương nhiên không có làm được, không ai làm được cái điều này cả. Thành ra điều đó có nghĩa rằng là có cái điều gì khác biệt về Chúa Giêsu Christ mà Ngài có thể làm được. Về một số quý ông bà anh chị em cũng hỏi tôi, vậy chúng ta làm gì với cái câu chuyện Chúa Giêsu về mà hóa nước thành rượu đó? Thì mọi người đều có cái câu chuyện này cho chúng ta hai cái sự lựa chọn. Hai cái sự lựa chọn. Sự lựa chọn thứ nhất á, cái điều đời này là không có xảy ra, không có đúng sự thật, không có tin được. Như vậy không có tin được Kinh Thánh. Cái đó là có một số người cũng suy nghĩ như vậy. Đó là chuyện huyền ảo đó. Cái câu chuyện mà kể này có thể là cái câu chuyện hoang đường, làm sao mà có thể tin được. Mà những người tin chắc là những người dại dột. Cái đó là lựa chọn thứ nhất. Cái lựa chọn thứ hai là cái sự độc nhất của Chúa Giêsu. Ngài làm một cái điều rất là kỳ diệu. Làm thế nào mà Ngài có thể làm được điều này? Thì Kinh Thánh nói rằng Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng Tạo Hóa. Thì nếu mà Ngài là Đấng Tạo Hóa thì Ngài có thể làm được. Ngài là Đấng Tạo Hóa, Ngài là Đức Chúa Trời. Mà nếu Ngài là Đức Chúa Trời thì bất cứ chuyện gì Ngài cũng có thể làm được. Thành ra bất cứ những cái hoạn nạn, khổ đau, thử thách là những cái điều mà tôi cũng chia sẻ, các anh chị em cũng chia sẻ hôm qua, thì Chúa Giêsu Ngài có thể thay đổi những cái tình huống mà chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Điều kế tiếp, Chúa Giêsu Ngài có quyền năng biến đổi cuộc đời. Để ý cái câu Kinh Thánh câu số 11: thế là tại Cana, miền Galilê, Đức Chúa Giêsu thực hiện dấu lạ đầu tiên bày tỏ sự vinh quang Ngài, nên các môn đệ Ngài tin Ngài. Trong cái bản dịch mới có ba cái từ để mà nhắc nhở ở đây, trong cái dấu lạ hay phép lạ này. Thứ nhất là dấu lạ. Dấu lạ là nói lên về cái phép lạ. Sứ đồ Giăng dùng cái danh xưng là dấu lạ. Và quý ông bà anh chị em, nếu mà đọc qua sách Tin Lành Giăng thì có 7 cái dấu lạ Chúa làm. Mà tại sao lại phải làm những cái dấu lạ, những cái phép lạ này? Bởi vì biết rằng là cái sự để những cái dấu lạ, phép lạ xảy ra như vậy để cho người ta biết được Chúa là chính là Đức Chúa Trời. Và đồng thời để tỏ bày được cái bản tính hay là cái sự hiện diện Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu, qua những cái công việc của Ngài làm. Và đồng thời để mà chứng minh cho các môn đệ của Chúa biết rằng Ngài chính là Đức Chúa Trời. Là khi mà chúng ta thấy Chúa, kinh nghiệm được Chúa rồi thì mình mới thấy được cái quyền năng của Chúa để mà chứng tỏ rằng Chúa là Đức Chúa Trời. Các môn đệ của Chúa khi mà đã thấy cái quyền năng của Chúa được biểu thị hay là được hiển thị thì họ tin tưởng. Họ tin tưởng. Và cái điểm mấu chốt ở trong câu chuyện đó không có phải là Chúa Giêsu có thể đáp ứng được cái nhu cầu, tức là biến chuyển từ nước qua rượu trong cái hoàn cảnh như vậy. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là Chúa Giêsu Ngài là ngôi hai Đức Chúa Trời duy nhất để làm công việc của Đức Chúa Trời. Và chúng ta phải có đức tin nơi Ngài. Đó là cái điểm mấu chốt là như vậy. Và đồng thời, cái từ thứ hai đó là về sự tin cậy. Chúa Giêsu thực hiện phép lạ để chứng minh cho các môn đệ Ngài chính là Đức Chúa Trời. Nhờ đó những cái môn đệ đầu tiên như là Andre, Pierre, Philip, Nathanael thêm lòng tin nơi Chúa. Sáng hôm nay khi nghe các anh chị em làm chứng trở lại trong cái giờ cầu nguyện, những cái điều mà xảy ra hôm qua đôi khi không có giải thích được, không có giải thích được. Nhưng mà biết được rằng Chúa hiện diện, Đức Thánh Linh làm việc để mà thay đổi cái cuộc đời của con người. Tại sao khi một người nói rằng là khi mà cầu nguyện tin nhận Chúa, khi mà thấu hiểu được cái tình yêu của Chúa Giêsu Christ, cái họ đứng họ khóc ròng giữa cái đám đông người. Tại sao cái điều đó có thể xảy ra được? Phải chăng cái quyền năng của Chúa thay đổi cái con người? là như vậy. Và cái nhiều cái điều rất là lạ đã xảy ra mà ngay cả cá nhân tôi không thể nào giải thích được. Nhưng mà một điều tin cậy, đây là việc Chúa làm. Lúc đó cái đức tin mới càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Và cái sau khi đồng thời chúng ta thấy cái quyền năng của Chúa rất là lạ lùng, rất là lạ lùng, để rồi mới thấy được là từ một cái con người có thể nói là một tội nhân mà trở nên thánh nhân. Và cái cuộc đời của quý bà anh chị em và tôi cũng vậy. Nếu mà nhìn lại trong quá khứ, chúng ta biết mình là cái người không ra chi, người tội lỗi, không có xứng đáng được Chúa cứu. Nhưng mà trong cái ân điển của Chúa, có một người nào đó chia sẻ phúc âm cho quý ông bà anh chị em, có thể nghe từ bài giảng từ mục sư, hoặc là có thể nghe từ những người bạn bè của mình, hoặc là những cái kinh nghiệm trong cuộc đời khi vượt biên, hay là những cái sự thử thách, thì tứ Chúa mở cái trí ra để mà thấy được, để mà kinh nghiệm được cái tình yêu của Chúa, để mà Chúa chịu chết như con sinh tế trên thập tự giá, để rồi có thể thay đổi cả một cái tư duy, cả một con người của mình. Lúc đó nhìn những người khác không còn dưới cái con mắt là của giữa người và người nữa, trong cái tình yêu nhờ cậy, hay là cái tình yêu mà chúng ta nói là nhờ vả hay là đổi chác, nhưng nhìn con người dưới cái tình yêu của Chúa Giêsu Christ, cái tình yêu vị tha đó, thì mới có thể sống với nhau được một cách tốt lành, mới gìn giữ được gia đình của mình giữa tình yêu vợ chồng với nhau, mới có thể nhìn, có thể coi như là san sẻ hay là chịu đựng những đứa con bởi vì cái tình yêu đó, hay là những người xung quanh, mà ngay cả những người trong hội thánh. Và khi đi ra ngoài rồi mới thấy nhiều con người đôi khi mình cũng không thích, nhưng mà họ tìm kiếm đến với Chúa. Những người mà đã gặp gỡ mấy chục năm về trước mình cũng không thích, nói quá nghe, nhưng mà lại họ lại tìm kiếm đến Chúa, không phải tới nhà thờ nhưng mà ngoài chợ. Và ngay cả một số con cái Chúa ngồi trong phòng nhóm này cũng được gặp gỡ ở ngoài chợ rồi mới tìm kiếm đến hội thánh của Ngài. Đó là cái sự diệu kỳ ở trong lời của Chúa. Thành ra khi mà cái vấn đề thay đổi hay là biến đổi cuộc đời con người thì thường thường có những cái dấu lạ, và thấy được cái sự vinh hiển của Chúa, và đồng thời có cái sự tin cậy nơi Ngài. Sáng hôm nay, trưa hôm nay là tại vì tôi rút ngắn lại cái bài giảng để chúng ta cùng nhau đi ra chợ Tây Việt Hoa mọi người, để rồi có thể thấy được Chúa và thấy được cái quyền năng của Chúa làm việc. Đừng có ai ngại ngùng, nếu mà chưa có nói được không sao cả, cứ cầu nguyện, cần cái đội ngũ cầu nguyện không sao cả. Nếu mà không có nói được thì giúp đỡ lẫn nhau. Và đừng có tạng hàng khi đi ra chiến trận. Một số người trong quân đội đừng có rạ hàng khi mà ra chiến trận, đội ngũ với nhau, biết cái gian hàng của hội thánh ở đó thì tập trung tại nơi đó. Người thì cầu nguyện, người chia sẻ thì người khác đừng có nhảy vô. Khi nào mà cần giúp đỡ thì nói, để rồi chúng ta cùng nhau học hỏi lời của Chúa khi mà chia sẻ phúc âm. Đừng có ngạc nhiên nếu mà quý ông bà, anh chị em qua những cái live của Facebook đó, mà quý ông bà, anh chị em tự nhiên nói đang live trên Facebook, cái tự nhiên mất một khúc, cái khúc đó là cái khúc đang làm chứng thì bị kiểm duyệt cắt mất. Đây là cái chiến trận, cho nên quý ông bà, anh chị em chúng ta cần phải để ý để mà chia sẻ phúc âm. Cái quyền năng biến nước thành rượu của Chúa Giêsu rất là kinh ngạc, đáng kinh ngạc vô cùng. Nhưng mà cái quyền năng biến một người tội nhân phản nghịch trở thành thánh nhân còn đáng kinh ngạc hơn cả. Trong cái phân đoạn chúng ta vừa đọc qua thì chúng ta bắt đầu thấy cái sự biến đổi diễn ra trong cái cuộc sống của môn đồ khi họ tin cậy Chúa Giêsu Christ. Cầu nguyện Chúa quý ông bà anh chị em phải 100% chắc chắn trong cái sự tin cậy Ngài. Những môn đồ của Chúa thì chúng ta thấy khi họ tin cậy vào Chúa Giêsu thì cái niềm tin hay cái đức tin của họ mới được lớn lên. Họ nghe lời chứng của Giăng Baptist tốt, họ bắt đầu họ tin. Nhưng mà cái việc làm và cái lời nói của Chúa Giêsu Christ thuyết phục họ hơn nữa để họ tin cậy nơi Ngài, để rồi họ có thể trở thành giống như là Phi-e-rơ, Philip, từ những cái người mà đánh cá tầm thường trở nên những nhân chứng viên coi như là bảo giảng can đảm với cái quyền năng của Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu biến nước thành rượu, tội nhân thành thánh nhân. Thành ra Ngài có thể biến đổi chúng ta, hay là biến đổi những cái cuộc đấu tranh mà quý ông bà anh chị em có thể là đang đấu tranh trong đầu óc của mình, có thể biến đổi cái ước mơ của quý ông bà anh chị em, và Ngài cũng có thể thay đổi những cái thất bại của quý ông bà anh chị em, cái hy vọng hay là những cái sự tan vỡ. Chúa có thể thay đổi hết tất cả nếu quý ông bà anh chị em tin cậy Ngài. Và Chúa phải là Chúa, là chủ của cuộc đời. Chiều hôm nay khi đi ra, xin nhớ những lời này. Những gì chúng ta có, chúng ta đã nhận được thì mới chia sẻ được. Mà nếu chưa bao giờ làm chứng, ra cầu nguyện, giúp đỡ anh em mình, rồi lắng nghe, để ý, và phải nhìn dưới cái ánh mắt của Chúa Giêsu Christ thì mới thấy được cái sự kỳ diệu mà Chúa làm. Tôi xin kính mời quý ông bà anh em đồng đứng lên. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì chúng con kinh nghiệm được việc Chúa làm, những dấu lạ hay là những phép lạ mà chúng con đọc đi đọc lại rất nhiều trong Tin Lành Giăng để chứng tỏ Ngài là Đức Chúa Trời, và Ngài có thể thay đổi vị trí của những con người đang là tội nhân để trở thành thánh nhân. Và chiều hôm nay con đặc biệt cầu nguyện để con cái Chúa không đi ra được ngày hôm qua thì ngày hôm nay đi ra kinh nghiệm sự gặp gỡ Chúa và kinh nghiệm được việc Chúa làm, để rồi đức tin của chúng con càng ngày càng vững vàng hơn, cũng giống như các môn đệ của Chúa Giêsu ngày xưa. Nhưng khi chúng con đi ra thì chúng con lạy Chúa cho chúng con thấy được như Chúa thấy, để thấy được những con người đau khổ, những con người đang tìm kiếm, dù rằng bên ngoài họ cười tươi vui vẻ, nhưng Đức Thánh Linh ơi, xin Ngài cho chúng con thấy được bên trong, có thấy được trong cái ánh mắt của họ những người đang tìm kiếm mà đôi khi họ rụt rè không biết bắt đầu như thế nào, thì nhờ chúng con có sự nhạy bén để được làm được điều này. Sau giờ này chúng con mỗi người sẽ cầm một ổ bánh mì, một chai nước, lái xe ra chợ Tết Việt Hoa. Nguyện Chúa dùng những cái đồ ăn bình thường này để bồi bổ sức khỏe chúng con. Và xin Chúa cho ban ơn lại cho các anh chị em, những người chuẩn bị những ổ bánh mì này. Và khi chúng con ra tới chợ Việt Hoa, Chúa cho chúng con sự tự do mọi bề để lời của Chúa đụng đến lòng người. Được Thánh Linh đi trước chúng con, dọn đường cho chúng con, để chúng con có thể kinh nghiệm sự gặp gỡ Ngài qua lời chứng của các anh chị em chúng con. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài chiều hôm nay khi đi ra kinh nghiệm được việc Chúa làm, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.